Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Tư, ngày 2 tháng 11 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
13 người chết trong vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội, tin cho hay Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị phóng tên lửa, và Quốc dân đảng Đài Loan nói với Trung Quốc là họ đang thúc đẩy hòa bình.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự của chúng tôi.
Đài truyền hình Fox Business hôm thứ Ba trích lời hai quan chức Hoa Kỳ ẩn danh cho biết Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung trong 3 ngày tới. Theo Fox Business, quốc gia cộng sản này đã lên kế hoạch phóng tên lửa trong vòng 24 đến 72 giờ. Đây sẽ là lần mới nhất trong loạt phóng tên lửa của quốc gia bị cô lập trong năm nay, vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cấm các hoạt động liên quan đến tên lửa đạn đạo của miền Bắc. Bắc Triều Tiên hiện chịu sự trừng phạt của Liên Hiệp Quốc và các quốc gia khác về chương trình hạt nhân và tên lửa, đã tiến hành lặp lại các vụ thử tên lửa trong năm nay, lần gần đây nhất là vào ngày 20 tháng 10. Lần thử nghiệm gần nhất được cho là một tên lửa tầm trung Musudan đã thất bại ngay sau khi phóng, quân đội Hoa Kỳ và Hàn Quốc cho biết như vậy. Việc phóng tên lửa diễn ra bất chấp đe dọa trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Cuộc thử nghiệm thất bại là nỗ lực lần thứ 8 của Bắc Triều Tiên trong vòng 7 tháng để khởi động một vũ khí với thiết kế có tầm bắn 3.000 km để có thể bắn từ bệ phóng di động, theo thông tin của quân đội Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Tin tức của vụ phóng tên lửa được đưa ra trong cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 8 tháng 11. Một nghiên cứu công bố tháng trước bởi một dự án nghiên cứu Bắc Triều Tiên ở Hoa Kỳ cho biết các thử nghiệm tên lửa và hạt nhân của Bắc Triều Tiên và các sự khiêu khích lớn khác đã gia tăng khi cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đến gần. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington cho biết xu hướng này cũng gợi ý khả năng Bắc Triều Tiên hành động trong tháng 12, thời kỳ chuyển giao chính quyền Hoa Kỳ kế tiếp. Quốc dân đảng đối lập tại Đài Loan cho biết là nữ chủ tịch đảng đã nói với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Ba rằng đảng này đang đẩy mạnh việc tiến tới hòa bình với Hoa Lục và đưa ra khả năng có thể có một hiệp ước hòa bình. Tân Hoa Xã loan tin ông Tập Cận Bình, Tổng bí thư Đảng Cộng sản và là chủ tịch Trung Quốc, đã gặp một phái đoàn do bà Hồng Tú Trụ, chủ tịch Quốc dân đảng tại Đại sảnh Nhân dân. Đài Loan, nước lệ thuộc vào việc mua vũ khí của Mỹ, đã tự xem mình là đối thủ của Trung Quốc kể từ khi cuộc nội chiến chấm dứt vào năm 1949. Bắc Kinh xem đảo này như là một tỉnh nổi loạn và phải được thống nhất với Hoa Lục và bằng vũ lực nếu cần. Trong một thông báo được Quốc dân đảng công bố, Quốc dân đảng nói bà Hồng, trước đây là một ứng cử viên tổng thống, cho biết quốc dân đảng sẽ đóng một vai trò tích cực trong việc thúc đẩy định chế hóa các mối quan hệ hòa bình giữa hai bên và có thể tiến đến một hiệp ước hòa bình. Quan hệ giữa Hoa Lục và Đài Loan đã giảm sút kể từ khi đảng Dân Tiến có lập trường độc lập chiếm được quyền hành sau một cuộc bầu cử vào tháng 5 năm nay. Đài phát thanh nhà nước Trung Quốc cho biết trong cuộc gặp với bà Hồng, Chủ tịch Trung Quốc nói việc thay đổi chính trị của Đài Loan sẽ không ảnh hưởng đến ý nghĩa của nguyên tắc một nước Trung Hoa. Đài này loan báo thêm là ông Tập nói lập trường của Trung Quốc về vấn đề này sẽ không thay đổi hay bị lu mờ. Bắc Kinh cắt đứt cơ chế liên lạc chính thức với Đài Loan vào tháng 6 năm nay, sau khi Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn từ chối cam kết tuân thủ nguyên tắc một nước Trung Hoa. Theo đó, Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Đáp ứng với những nhận xét tại cuộc họp, cơ quan hoạch định chính sách đối với Trung Quốc của Đài Loan nhắc lại mong muốn tái tục các cuộc thương thuyết với Trung Quốc. Chính quyền Quốc dân đảng trước đây đã đồng ý công nhận sự đồng thuận năm 1992. Theo đó, chỉ có một nước Trung Hoa, với mỗi bên giải thích riêng về ý nghĩa của tuyên bố này. Quốc dân đảng là một đối thủ của Bắc Kinh trong nhiều thập niên. Trong những năm gần đây, Quốc dân đảng được xem như thực dụng hơn trong những mối liên hệ căn cứ trên hợp tác kinh tế. Các lực lượng cộng sản đã đánh bại Quốc dân đảng trong cuộc nội chiến, và các lực lượng Quốc dân đảng phải lánh sang Đài Loan.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Truyền thông trong nước cho biết, nguyên nhân vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội khiến 13 người thiệt mạng là do tia lửa hàn làm cháy bảng quảng cáo. Tin cho hay vụ cháy được phát hiện vào chiều ngày 1 tháng 11, khởi phát từ quán karaoke 68 trên phố Trần Thái Tông và nhanh chóng lan sang những nhà khác. Nhà chức trách quận Cầu Giấy nói rằng, nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định là do thiếu thận trọng khi hàn bảng quảng cáo tại tầng 2 của nhà karaoke. Tin cho hay tòa nhà 9 tầng này đã bị cháy hoàn toàn. Biển hiệu, biển quảng cáo của những tòa nhà kế cận cũng bị cháy. Trang tin VN Express dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy Lương Cao Thanh tại hiện trường cho biết cơ sở này chưa có đầy đủ giấy phép hoạt động theo quy định pháp luật và rằng đây là cơ sở kinh doanh mới đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý. Bản tin này cũng cho biết nhà chức trách địa phương đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở cơ sở này và lần gần đây nhất là ngày 25 tháng 10. Danh tính những người tử vong vẫn chưa được công bố. Trong một thông cáo đăng trên website, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhanh chóng tìm kiếm nạn nhân và chỉ thị công an sớm điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm sai phạm. Thủ tướng cũng yêu cầu có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân, chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra và kiên quyết đình chỉ hoạt động những quán karaoke, nhà hàng không tuân thủ quy định về phòng cháy, chữa cháy.
Ngoại trưởng Mỹ và chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gần đây nhắc tới sự trỗi dậy của chủ nghĩa tư bản, phần nào lấn át chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam, gây ra nhiều tranh luận. Mới nhất, trong khi tiếp ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 25 tháng 10, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói, xin trích, người dân Việt Nam đang chứng kiến một cuộc cách mạng kinh tế đáng chú ý, họ đang thực thi một nỗ lực kinh tế tuyệt vời, một nỗ lực theo kiểu tư bản. Đó là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất trong khu vực. Trước đó, hôm 10 tháng 10, phát biểu tại một hội thảo về Internet ở tiểu bang California, ông Kerry cũng đề cập tới chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Ngoại trưởng Mỹ nói, xin trích, tôi đã từng chiến đấu tại Việt Nam để ngăn nền này biến thành cộng sản. Hơn 58.000 người đã bỏ mạng để thực hiện điều đó trong vòng 10 năm, trong cuộc chiến dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Và các bạn đoán được không, điều chúng tôi đã làm là mở cửa và bình thường hóa quan hệ, nỗ lực mà ông John McCain và tôi đi đầu, rồi dỡ bỏ lệnh cấm vận để kinh doanh, và nay không còn dấu vết của chủ nghĩa cộng sản xét về lý thuyết kinh tế. Ông Kerry nói thêm, xin trích, chủ nghĩa tư bản ở đó thật sống động và người dân có thể tiếp cận Internet. Đó vẫn là một quốc gia độc đảng, độc đoán và vẫn còn tình trạng vi phạm nhân quyền cùng nhiều thứ khác. Nhưng qua thời gian, nó đã chứng tỏ sự thay đổi. Giáo sư tương lai thành viên nhóm tư vấn cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt trước đây nói ông không bất ngờ vì phát biểu của ông John Kerry.
Tôi thấy những chính khách Mỹ, những nhà quản lý và những nhà lý luận, những người theo dõi tình hình Việt Nam, họ hiểu quá rõ cái guồng máy kinh tế đang vận hành ở Việt Nam. Việt Nam đang vận hành theo cái guồng máy của cái nền kinh tế tư bản, quy luật kinh tế tư bản. Nhưng mà nó rất méo mó, và chính cái sự méo mó đó, nó mới đẻ ra những cái nhóm lợi ích. Những cái nhóm lợi ích đó thực chất lực lượng mafia câu kết với nhà cầm quyền.
Theo nhà quan sát tình hình chính sự trong nước này, Việt Nam đang, theo lời ông, mò theo con đường của Trung Quốc. Bản nghị quyết do Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30 tháng 10 nêu rõ các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, trong đó có việc phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đòi thực hiện thể chế tam quyền phân lập, phát triển xã hội dân sự, phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. Năm ngoái, Tổng thống Obama đã tiếp ông Trọng tại Nhà Trắng trong chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của một Tổng bí thư Việt Nam, vài tháng trước Đại hội Đảng ở Việt Nam. Trong chuyến thăm Cuba năm 2012, Tổng bí thư Trọng có bài thuyết giảng về mô hình chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Trong đó, ông khẳng định với những người đồng chí Cuba rằng đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, là lựa chọn đúng đắn của Đảng phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.
Nợ công của Việt Nam đã tăng lên tới 116 tỷ đô la vào cuối năm 2015, tương đương với hơn 62% GDP. Theo báo cáo của Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc gia, các chỉ số nợ công đang có nguy cơ tiệm cận hoặc vượt qua ngưỡng an toàn Và mặc dù vẫn trong giới hạn cho phép, song tốc độ tăng bình quân hơn 18% một năm là khá cao và gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP. Trước đây trong năm, chính phủ báo cáo lên Quốc hội rằng nợ công có thể vượt trần vào cuối năm nay. Hiện mức trần nợ công cho phép là 65% và nợ công trên GDP đang áp sát ngưỡng kiểm soát. Trong khi đó, nợ chính phủ thực tế đã vượt trần 0,3%, mức cho phép của nợ chính phủ là 50% GDP. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng trong cuộc họp Quốc hội hôm 1 tháng 11 đã đề cập tới mức tăng trưởng nhanh chóng trong nợ công của Việt Nam. Trang mạng Dân Trí trích lời Bộ trưởng Dũng nói nợ công đã tăng gấp 2 lần trong 15 năm qua. Theo ông, vào năm 2001, nợ công chỉ chiếm 36,5% GDP. Theo đánh giá của Ủy ban Tài chính Ngân sách, lý do khiến cho nợ công tăng nhanh trong thời gian qua là do tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch, chính sách tài khóa chưa tích cực cùng với sự mất cân đối trong thu chi ngân sách nhà nước dẫn đến bội chi tăng cao trong nhiều năm. Quốc hội Việt Nam đã đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay là 6,7%, nhưng đã điều chỉnh lại khi GDP trong nửa năm đầu năm chỉ tăng ở mức hơn 5,5%. Điều này đang tăng quan ngại trong giới chuyên gia kinh tế và khiến công chúng lo lắng liệu Việt Nam có sắp vỡ nợ. Một chuyên gia kinh tế của Đại học Texas không muốn được nêu tên nhận xét với VOA Việt ngữ.
Nợ công Việt Nam không phải là vấn đề quá lớn, cũng không có gì là quá lo. Vượt trần hay không thì chẳng qua cái trần là do Quốc hội đưa ra thôi mà. Thì ví dụ như là so với các nước mà phát triển, nó lớn là rất nhiều so với đa số phần trăm. Cái chuyện mấy trần.
Các nhà lập pháp của Việt Nam đã từ chối tăng mức nợ trần và cho rằng chính phủ Việt Nam phải hạn chế chi tiêu. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải được truyền thông trong nước trích lời nói hôm 31 tháng 10 rằng chúng ta phải giữ mức nợ công dưới ngưỡng an toàn như chúng ta đã làm trong giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, nếu so với tỷ lệ nợ công trên GDP của Mỹ, thì mức trần nợ công của Việt Nam còn kém xa. Theo thống kê của TradingEconomics.com, nợ công của chính phủ Mỹ ước tính chiếm khoảng hơn 104%, bao gồm cả nợ nước ngoài. Chuyên gia kinh tế của trường Đại học Texas cho rằng có hai luồng ý kiến trái chiều về vấn đề này. Trong khi có chuyên gia kinh tế cho rằng đây là một mức rất nguy hiểm, thì những người làm trực tiếp với thị trường lại có quan điểm khác.
Nó có hai cái lập trường rất khác nhau. Những người mà thường thường là những người trẻ hơn mà đang làm trực tiếp trong một số lĩnh vực nhất định, nhất là liên quan đến đầu tư kia ở khu vực nước ngoài, thì họ rất tự tin, họ cho là chuyện bình thường. Còn các nhà kinh tế mà tóc bạc ấy, có cái đấy là chuyện nghiêm trọng.
Một số chuyên gia kinh tế cho rằng việc sử dụng không hiệu quả vốn vay đầu tư trực tiếp nước ngoài ODA là một phần nguyên nhân đưa đến nợ công tăng cao. Theo đánh giá của các quốc gia tài trợ ODA, nhiều dự án không phù hợp với nhu cầu kinh tế và xã hội của Việt Nam. Tình trạng quá tải trong việc quản trị các dự án cũng như tệ nạn tham nhũng và sự phân phối không đồng đều của vốn ODA đã góp phần làm giảm hiệu quả của việc sử dụng vốn vay. Các cuộc thảo luận tại Quốc hội Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội cũng đang nóng với vấn nạn tham nhũng. Nhưng chuyên gia kinh tế của Đại học Texas cho rằng ngừng chi tiêu vào cơ sở hạ tầng không phải là giải pháp.
Cái câu chuyện nó nguy hiểm hay không, nó nằm ở cái chỗ là em dùng cái tiền đấy như thế nào ấy. Tại vì giờ một đất nước mà cái gì cũng phải tiêu hết, em tưởng tượng là đường xá nhé, đường bộ, đường sắt, đường không, đường thủy, tất cả các cái loại hạ tầng là đều trong cái trạng thái là đi sau so với cái tốc độ phát triển cần thiết á, chính quyền á. Có rất nhiều sức ép về cái câu chuyện là đầu tư công. Vấn đề chỉ là ông đầu tư có hiệu quả không nói. Chứ còn bây giờ nếu mà không chi trong một đấy thì nó cũng không phải là cái hay đâu. Bây giờ theo nghĩa là thắt lưng buộc bụng tiết kiệm để cho nó thẳng lưng ngân sách và cân bằng ngân sách, nhưng mà chẳng xây được chứ cái gì cả thì sau này nó lại giới hạn sự phát triển năm tới.
Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới cũng dự đoán nợ công của Việt Nam sẽ lên tới gần 64% của GDP vào cuối năm nay và gần 65% vào năm 2018. Theo tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh, tổng số nợ công của Việt Nam còn cao hơn rất nhiều so với con số của Ngân hàng Thế giới đã công bố.
Trung Quốc trình làng chiến đấu cơ tối tân, người Việt nghĩ gì? Trung Quốc hôm nay chính thức ra mắt máy bay chiến đấu tàng hình Thành Đô J-20, chứng tỏ sức mạnh quân sự khiến người Việt rất quan tâm. Hai chiến đấu cơ có thể né radar này, theo Reuters, đã bay chấp nhoáng trong chưa đầy một phút tại cuộc triển lãm hàng không lớn nhất nước này trước sự reo hò của hàng trăm người. Các nhà quan sát nhận định rằng J-20 giúp Trung Quốc thu hẹp khoảng cách về công nghệ quân sự với Hoa Kỳ trong bối cảnh Bắc Kinh đang ngày càng củng cố tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội nhận định với VOA Việt ngữ rằng người Việt rất quan tâm và theo dõi sát tin ra mắt máy bay này. Tuy nhiên, ông nói thêm.
Việt Nam đạo hành với Trung Quốc. Đây là cuộc chạy đua giữa Trung Quốc và Mỹ và có thể là thêm Nga nữa, Ấn Độ nữa. Chứ còn Việt Nam thì làm sao mà tham gia một cuộc đua này được.
Báo chí trong nước cũng loan tải nhiều về sự kiện ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Trang Soha chạy tít siêu tiêm kích J-20 của Trung Quốc xuất đầu lộ diện. Trong khi đó, báo điện tử VN Express viết tiêm kích tàng hình tối tân của Trung Quốc bị nghi dùng động cơ Nga. Báo Tuổi Trẻ dẫn lại nguồn của nước ngoài viết rằng những bức ảnh không chính thức về phác họa đầu tiên của nguyên mẫu J-20 trong năm 2010 từng tạo ra một làn sóng tranh luận về cân bằng quyền lực trong khu vực. Việt Nam đã gia tăng chi tiêu quân sự đáng kể trong những năm gần đây trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, nhưng theo giới quan sát vẫn còn kém xa so với Bắc Kinh. Khi được hỏi rằng liệu Việt Nam có nên gác chính sách 3-0 sang một bên để lập liên minh quân sự với một số nước khác để làm đối trọng với Trung Quốc hay không, tiến sĩ Trường nói.
Trong bố cục chiến lược chung về đối ngoại thì vẫn là giữ vững như thế. Chứ còn không vì Trung Quốc thêm một cái loại vũ khí mới mà Việt Nam lại phải điều chỉnh chiến lược đối ngoại thì cái đấy không có. Đứng về mặt đỏ sức, về mặt quân sự thì Việt Nam chưa phải cấp độ đó. Việt Nam bây giờ là về mặt chiến lược thì phải là tiếp tục gia cố cái bố cục đối ngoại của mình. Vốn đã là tương đối tốt trong những năm qua.
Việt Nam lâu nay vẫn theo đuổi chính sách 3-0, không để nước ngoài thiết lập căn cứ quân sự tại Việt Nam, không đi với nước này để chống lại nước kia và không cho nước khác sử dụng lãnh thổ của mình để chống lại một nước khác.
Việt Nam vừa phát hiện thêm 12 ca nhiễm virus Zika sau khi ghi nhận trường hợp đầu tiên trẻ sơ sinh mắc chứng đầu nhỏ do loại virus này gây ra. Theo công bố của ngành y tế hôm 31 tháng 10, 12 ca nhiễm mới đều ở thành phố Hồ Chí Minh, nâng tổng số các trường hợp lây nhiễm Zika ở đây lên 17. Theo truyền thông trong nước, ngành y tế xác định dịch Zika đang lưu hành trên diện rộng tại thành phố lớn nhất Việt Nam và đã khuyến cáo người dân tăng cường các biện pháp phòng bệnh. VOA Việt ngữ không tiện liên lạc với Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Trần Đắc Phu để kiểm chứng các chi tiết về những ca lây nhiễm Zika mới. Theo trang web của Bộ Y tế, tổng số ca lây nhiễm Zika ở Việt Nam được ghi nhận đã lên tới tổng cộng 23 ca. Trước đó, Cục Y tế Dự phòng hôm 30 tháng 10 đã cho biết Bộ Y tế xác định bé gái 4 tháng tuổi bị đầu nhỏ ở Đắk Lắk có nhiều khả năng do virus Zika và là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam mang dị tật bẩm sinh này. Người mẹ 23 tuổi của đứa trẻ được chẩn đoán dương tính với Zika, nhưng người phụ nữ nói với truyền thông trong nước rằng chị không biết mình đã nhiễm virus Zika như thế nào. Nếu được xác định, Việt Nam sẽ là quốc gia thứ hai ở Đông Nam Á sau Thái Lan ghi nhận trẻ sinh ra bị chứng đầu nhỏ do virus Zika. Hai trẻ sơ sinh đầu tiên trong khu vực bị đầu nhỏ liên quan đến virus Zika được ghi nhận trước đó ở Thái Lan. Khác với Việt Nam, các quan chức Thái Lan không tiết lộ nơi cư ngụ của những người mẹ và em bé được sinh ra với dị tật này. Ngay sau khi Bộ Y tế ghi nhận trẻ sơ sinh cư ngụ tại Đắk Lắk có triệu chứng dị tật bẩm sinh nghi chứng đầu nhỏ vào đầu tháng trước, Việt Nam đã nâng mức cảnh báo dịch bệnh do virus Zika lên cấp 3. Vào tháng 2 năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với Zika và dự đoán khoảng 4 triệu người lây nhiễm vào cuối năm nay. Theo bản đồ dữ liệu của Trung tâm Phòng chống dịch bệnh châu Âu, Zika đang lan nhanh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam có sự lây nhiễm thường xuyên trong những tháng qua. Theo WHO và Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ, virus Zika đang lan truyền tại 60 quốc gia trên khắp thế giới. Vào tháng 8, Hồng Kông cũng đã khẳng định trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên, trong khi đó Singapore và Thái Lan là hai quốc gia có nhiều ca lây nhiễm Zika nhất khu vực với tổng số ca lên tới 800. Zika được phát hiện lần đầu tiên tại Brazil vào năm ngoái và từ đó đã lan rộng sang nhiều nước khác trong khu vực Mỹ Latin. Loại virus này đặc biệt nguy hiểm cho những phụ nữ mang thai bởi vì nó có thể gây ra các dị tật bẩm sinh nghiêm trọng ở trẻ em. Nó được cho là nguyên nhân gây ra dị tật đầu nhỏ trên 1.800 trẻ sơ sinh ở Brazil.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi tiếp các bản tin quốc tế.
Ngoại trưởng Úc Julie Bishop hôm thứ Ba, mùng 1 tháng 11, cho biết Úc đang cân nhắc khả năng tiến hành các cuộc tuần tra hải quân chung với Indonesia ở Biển Đông. Bà Bishop cho biết Indonesia đã nêu lên đề nghị tuần tra chung tại cuộc họp song phương ở Bali hồi tuần trước, và theo bà, điều đó phù hợp với chính sách của Úc về thực hiện quyền tự do hàng hải của cả hai nước. Bà Bishop nói với đài ABC của Úc rằng điều đó phù hợp với luật pháp quốc tế và sự ủng hộ của chúng tôi đối với hòa bình và ổn định trong khu vực. Úc, một đồng minh kiên định của Hoa Kỳ, trước đó đã bị Trung Quốc chỉ trích vì thực hiện các chuyến bay do thám bên trên các đảo có tranh chấp ở Biển Đông và ủng hộ các cuộc thao dượt về tự do hàng hải của Hoa Kỳ ở đó. Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, nơi có lượng hàng hóa trị giá khoảng 5.000 tỷ đô la quá cảnh qua đường biển hàng năm. Tháng trước, Trung Quốc đã thúc giục Úc nói và hành động thận trọng về Biển Đông. Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền về nhiều phần của Biển Đông, nơi được cho là có trữ lượng dồi dào về dầu mỏ và khí đốt. Úc và Indonesia đã tiến hành tuần tra chung ở biển Timor trong khuôn khổ quan hệ đối tác của hai nước về phòng chống nạn buôn người và đánh cá bất hợp pháp. Bà Bishop nói Úc và Indonesia sẽ thông báo cho các nước khác trong khu vực về bất kỳ kế hoạch thao dượt nào. Bà phát biểu, đây là một trong những việc mà các lực lượng hải quân của chúng tôi thường làm. Đây là một phần trong việc chúng tôi can dự ở khu vực và điều này phù hợp với quyền tự do hàng hải của Úc, kể cả ở Biển Đông. Hồi tháng 7, Tòa án Trọng tài Quốc tế ở La Hay phán quyết rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông là không có giá trị, sau khi Philippines yêu cầu Tòa án Quốc tế phân xử về tuyên bố chủ quyền quá đáng của Trung Quốc. Bắc Kinh đã từ chối công nhận phán quyết của Tòa Quốc tế. Ít nhất 13 người chết, 20 người mất tích sau vụ nổ tại một mỏ than ở vùng Trùng Khánh của Trung Quốc. Tân Hoa Xã đưa tin vụ nổ tại mỏ Kim Sơn Câu của tư nhân ở thị trấn Lai Tô xảy ra trước buổi trưa thứ Hai 31 tháng 10. Phó Thị trưởng Trung Khánh cho biết đang có hoạt động tổng lực để tìm kiếm các thợ mỏ còn mất tích. Tuy nhiên, việc cứu hộ đã bị cản trở bởi những hư hại do vụ nổ và nồng độ khí độc còn cao. Nhà chức trách đã tiến hành điều tra về vụ nổ chết người và các quan chức địa phương đã ra lệnh tạm thời đóng cửa các mỏ than nhỏ trong khu vực. Trước đây trong năm nay, Tân Hoa Xã đưa tin là Cục Quản lý Năng lượng Quốc gia Trung Quốc ghi nhận 171 trường hợp tử vong trong 45 vụ tai nạn vì khí mỏ than trong năm 2015.
Chính phủ Việt Nam trông mong các biện pháp cải cách nông nghiệp trong khu vực sản xuất lúa gạo chính của đất nước sẽ khắc phục được những thử thách do tình trạng biến đổi khí hậu và dòng nước bị gián đoạn trên sông Mekong gây ra. Từ Bangkok, thông tin viên Ron Coben của đài VOA gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Các chương trình cải cách có mục đích sản xuất các giống lúa có phẩm chất cao và thích hợp với khí hậu thay đổi, đồng thời tăng cường luân canh để đảm bảo phát triển bền vững cho đồng bằng sông Mekong, nơi sinh cư của 18 triệu dân so với tổng dân số 94 triệu người của Việt Nam. Đồng bằng sông Mekong sản xuất hơn một nửa sản lượng lúa của cả nước và cung ứng lương thực cho 145 triệu nhân khẩu ở châu Á. Đồng bằng sông Mekong bao gồm 13 tỉnh phía Nam ở hạ lưu con sông bắt nguồn từ miền Nam Trung Quốc. Đầu nguồn sông Mekong là thung lũng Tây Tạng. Sông chảy qua 6 nước: Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, với chiều dài tổng cộng hơn 4.300 km. Lo ngại đang tăng về tương lai của đồng bằng sông Mekong bắt đầu từ mùa hạn hán trầm trọng năm nay, khiến cho độ nhiễm mặn lan rộng trong đồng bằng. Theo báo cáo của Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO, thì sản lượng lúa năm nay ở đồng bằng sông Mekong đã giảm đi 1,1 triệu tấn. Giáo sư Philip Hirsch thuộc Đại học Sydney nhận định rằng ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thể hiện rõ qua thời tiết khắc nghiệt hơn nhiều.
Biến đổi khí hậu, đặc biệt là mực nước biển tăng, đồng thời tần số bão tố cũng tăng đã gây ra những ảnh hưởng trong đồng bằng sông Mekong. Một trong những yếu tố đáng lo ngại nhất là vấn đề nước nhiễm mặn và mức độ nước nhiễm mặn lan rộng tại các phù lưu, đe dọa vựa lúa của Việt Nam.
Các khoa học gia quốc tế đang làm việc với các đồng nghiệp Việt Nam trong chương trình CLUES, biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến đất nông nghiệp ở đồng bằng sông Mekong, để tìm kiếm một giải pháp cho các vấn đề ngày càng trở nên phức tạp hơn. Tiến sĩ Phong, một điều phối viên của chương trình CLUES, nói về những vấn đề chính mà đồng bằng sông Mekong đang đối mặt, trong đó có lượng nước nhiễm mặn tăng, mức nước ngọt, nhiệt độ tăng, khí thải nhà kính tăng và dân số tăng. Khu vực này còn bị đe dọa bởi lượng mưa giảm, số lao động nông nghiệp giảm và đất nông nghiệp bị thu hẹp. Các nhà khoa học của chương trình CLUES đang phát triển các giống lúa chịu được nước nhiễm mặn khi mực nước dâng quá cao và chịu được khô hạn, với mục tiêu tìm ra những giải pháp bền vững cho ngành sản xuất lúa gạo trên toàn bộ đồng bằng sông Mekong. Các nhà khoa học nói rằng đồng bằng sông Mekong của Việt Nam còn chịu mối đe dọa từ các đập thủy điện đang mọc lên ngày càng nhiều trên thượng nguồn, nhất là ở Trung Quốc cũng như ở bên Lào và Campuchia. Ông Chris Barlow, một chuyên gia thủy sản của ACIAR, nói rằng các đập thủy điện xây trên dòng chính của con sông gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới vùng hạ lưu. Trong một báo cáo nêu rõ những mâu thuẫn giữa thủy điện và thủy sản, ông Barlow nói, Trung Quốc đã xây xong 3 đập thủy điện trên sông Mekong và sẽ xây thêm hoặc có kế hoạch xây thêm 5 đập nữa. Các đập thủy điện này gây ra những ảnh hưởng thủy học nghiêm trọng và chúng ngăn hoàn toàn cá di chuyển ngược lên thượng nguồn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu là một trong những mục tiêu chính của chính quyền Tổng thống Barack Obama. Phải mất gần 8 năm và rất nhiều công sức, nhưng cuối cùng, năm 2016, năm cuối cùng Tổng thống Obama tại nhiệm mới nhìn thấy những bước tiến to lớn trong nỗ lực này. Chính quyền Obama đang nỗ lực đạt được 3 mục tiêu chính. Thứ nhất, đưa Hiệp định Khí hậu Paris vào hiệu lực, nhằm mục đích giữ cho nhiệt độ tăng dưới 2 độ C so với mức tiền công nghiệp. Thứ hai, giải quyết sự gia tăng lượng phát thải từ ngành hàng không quốc tế. Và cuối cùng, giảm dần việc sản xuất và tiêu thụ hydrofluorocarbon, hay gọi tắt là HFC. Những hóa chất này thường được sử dụng trong máy làm lạnh, có tiềm năng gây nên sự tăng nhiệt toàn cầu cao hơn 10.000 lần so với carbon dioxide. Cả 3 mục tiêu này đều đã đạt được cách nhau vài tuần. Hiệp định Paris được gần 200 quốc gia chấp thuận cuối tháng 12 đã vượt qua ngưỡng cuối cùng trong 2 ngưỡng đi vào hiệu lực vào cuối tháng 9 và sẽ thực sự đi vào hiệu lực vào ngày 4 tháng 11. Vào đầu tháng 10, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế của Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận một biện pháp toàn cầu mà sẽ khắc phục lượng phát thải từ ngành hàng không dân dụng quốc tế, bảo đảm rằng lượng phát thải từ ngành đang phát triển này không tăng quá mức năm 2020. Và vào ngày 15 tháng 10, gần 200 bên ký kết Nghị định thư Montreal đã chấp thuận một sửa đổi mà sẽ làm giảm mức HFC toàn cầu từ 80 đến 85% đến trước năm 2047. Nhờ hiệp ước mang tính ràng buộc pháp lý này, nhiệt độ có thể giảm đi phân nửa độ C đến trước cuối thế kỷ này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, cộng đồng các quốc gia của chúng ta cuối cùng đã hiểu được tầm vóc của thứ mà chúng ta đang chống lại. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều hiểu rằng không ai trong số các quốc gia của chúng ta, không một ai, được trang bị đủ để tự mình đối phó với nhiệm vụ kéo dài hàng thế hệ này. Và tôi tin rằng tất cả chúng ta đều nhận thức rằng đã đến lúc đáp lại mối đe dọa toàn cầu này bằng tất cả sự nghiêm túc, tất cả chủ đích và tất cả quyết tâm mà nó đòi hỏi và làm những gì chúng ta phải làm để đáp ứng với nhu cầu này ngay bây giờ và làm một cách mạnh dạn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.